Dòng nhớ. Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Sáng nay, má tôi lại ra đứng tần ngần ở chợ 379, nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi, biểu con nhỏ chèo đò, chèo dài dài chợ nổi. Chợ rau bán rau trái, dấy động cả một khúc sông. Má tôi thấy ghe nào cũng lần xuồng lại, dòm mặt chủ rồi đi. Con nhỏ chèo đò chắc là chèo mối, nó biết bà già định đi đâu, định làm cái gì nên nó hiểu. Hỏng hỏi thăm thì vô phương kiếm ra ngoại ơi. Má tôi ngẩn ngơ. Hỏi chứ. Chú ơi, thím ơi, tôi muốn hỏi thăm một người quen. Tên gì, ghe bán gì? Hai Giang, ghe bán hàng bông. Trời đất, ở xứ này có tỷ tỷ ghe bán hàng bông, cũng có biết bao nhiêu người tên Giang. Vậy tướng tá người đó ra làm sao? Bây giờ đâu có biết ra làm sao. Gặp được một lần 16 năm trước. Nhớ sao tả vậy nghen. Đàn bà chừng 60, trạc tuổi tôi, tóc dài, da ngăm ngăm, không đẹp, không xấu. Mới đầu đi với chồng, sao chồng bỏ lên bờ vì cơ cực quá trời. Hồi trẻ có đứa con gái đầu lòng, chừng 7 tháng tuổi, thì rớt xuống sông chết. Vậy thì đông lắm, người sống trên chợ này hễ 10, thì có 5 người y chang hoàn cảnh vậy. Dân 379 mà. Ba chìm, bảy nổi, chín lên đên, chị hổng nghe sao? Má tôi chẩn hẳn. Vậy... người đó quen sao mà tìm coi bộ cực dữ hả? Quen. Chà, không biết nói sao bây giờ, dài dòng lắm. Vợ của chồng tôi. Nếu vậy thì dài dòng thiệt. Chuyện tình tay ba mà phim dính vô chuyện này cũng 5-7 tập trở lên, còn cải lương lâm ly không biết bao nhiêu là nước mắt. Má tôi cũng khóc nhiều rồi. Má tôi nói hoài, 38 năm bà về làm dâu nhà chồng, cực có, sướng có, chưa bao giờ nội tôi khắc khe, nhỏ nhặt, khó chịu với dâu. Nhưng má tôi vẫn hận nội tới chết mới thôi. Hỏi sao kỳ vậy? Má tôi kéo chéo khăn lên, chậm chậm vô đôi mắt. Bộ hết người rồi sao? Mà nội bay cưới tao cho ổng. Đó! Bà chỉ tay ra bến. Gần hết đời rồi, tao có được vui ở đâu. Đó là lúc ổng, tức ba tôi, chống cây gậy khật khừng lang thang xuống bến. Ổng dừng lại chỗ mấy cây trà, lấy tay rờ rẫm xăm soi từng cái lá, cái bông, như tay bắt mặt mừng thằng bạn lâu năm mới gặp. Rồi ông lần ra tới bến, đứng dưới hàng mắm già ngày xưa ông trồng để giữ đất cho khỏi lỡ, để mặc cho mấy cái hoa nắng vàng sơ sơ đậu xuống cái đầu húi cua bạc trắng của mình. Ông già thao thiết nhìn ra sông. Chỉ vậy thôi, rồi khật khừng quay lên, cái chân trái yếu ớt như tựa hẳn vô cây gậy. Cứ mỗi lần chân bước, đầu gậy lại xoáy sâu vô đất một lỗ tròn tròn. Cảnh thì quen lắm, thì ngày nào, buổi nào, ba tôi chẳng làm vậy, nhưng cứ tụm cả nhà lại, rồi ngồi lặng lẽ dòm. Ai cũng nghe đau đau, xót xót, như có ai lấy cật tre cứa tới cứa lui trong lòng. Bởi cái lúc này là lúc sum họp đây, vậy mà sao vẫn thấy thiếu một người, mà thiếu đúng cái người đang lững thững đi dưới nắng kia mới chết. Sau đợt tai biến mạch máu não lần thứ nhất, nửa người bên trái ba tôi yếu hẳn đi. Tưởng chỉ vậy thôi, đến lần thứ hai, bỗng dưng tâm trí ông già nhớ quên, ít nói, lẫn tha lẫn thẩn. Nhưng còn sống, còn tự mình đi đứng được là may lắm rồi, ai cũng nói vậy. Lúc đó cả nhà đang ở chợ, ba tôi càng lúc càng buồn, hay chống gậy đi. Mấy lần cả nhà bỏ tiệm may đi kiếm ông tở phở. Sau này chỉ cần một mình tôi, vắng ông, tôi chạy xe dọc theo con đường về vườn cũ là gặp. Thấy tôi, ông già khựng lại, không nói gì. Nhưng cặp mắt cầu khẩn da diết. Tôi làm như không biết, cầm gậy, đỡ ông lên xe chở về. Có lần, ba tôi khóc. Ông khóc rưng rức, nước mắt nước mũi nhẽo nhão, lòng thòng. Sau lần ấy, cả nhà quyết định đưa ông về sống trong vườn nhà nội. Vườn bỏ lâu nay, nhưng nhờ cô dưỡng ba ở kế bên nhà trồng trọt trông coi, nên chỉ cần dựng căn nhà lên là ở được. Chuyện cắt cử người ở lại với ba tôi thì khỏi phải bàn, bởi chừng nào mà má tôi bỏ ông được. Làm gì làm chớ má cũng phải giữ ba. Tôi đùa, má xua tay. Ổng còn nguyên đó chớ có đi đâu. Trước hổng mất, giờ còn sợ mất mát gì nữa. Mà hồi đó tới giờ, ổng có phải của tao đâu mà giữ. Nói rồi, má tôi trùm cái khăn lên đầu, bước xuống xuồng, đưa tôi sang sông. Tới bờ bên kia ngó lại, ba tôi đứng chênh vênh trên bến. Đôi mắt như đang nhìn da diết, mà không biết nhìn ai, chỉ thấy mênh mông vậy thôi. Chơ vơ, cô độc. Má biểu tôi đi đường cẩn thận, rồi bơi xuồng trở về, còn nói với theo. Sao má lo quá hả? Má sợ ba mày. Ổng mà chết, ổng cũng xuống sông để chết. Lo cũng phải. Không phải ba tôi nhớ vườn xưa mà chống gậy về. Ông nhớ sông. Một ngày ba bốn lượt, lủi thủi chống gậy ra bến, cặp mắt như ngó mong, như hờn giận. Ba tôi vốn là người của sông mà. Ông đang ở đây, nhưng tâm hồn ông, trái tim ông, tấm lòng ông chảy tan vào dòng nước tự lâu rồi. Và cũng y như má tôi, ba cũng không sống được mấy ngày vui, vui thật, vui đúng nghĩa. Hồi tôi còn nhỏ, còn sống chung với bà nội, đêm đêm cả nhà đi ngủ, ba tôi ngồi hút thuốc trên bộ giạc cây trước nhà, chống rèm lên, ngó ra sông. Kiểu ngồi một chân xếp bằng, chân kia dựng lên, rồi tì cái tay cầm điếu thuốc lên cái đầu gối. Đêm này qua đêm khác, kiểu ngồi không đổi. Nửa đêm, má tôi đi én mùng lại, tôi thức giấc ngó ra, chỉ thấy đón lửa lập lờ, lúc đỏ rực, lúc lại tắt thiêu thiêu. Má tôi ngồi trong mùng, lặng lẽ nhìn ba, còn ba thì nhìn ra sông. Sông cách nhà một cái bến dài, chẻ ngang đám dừa nước, đám ô rô mọc lởm chởm chồm từ mé lá lên. Những đêm trăng sáng, nếu không vướng mấy bụi rán, bụi lứt dại, có thể thấy một dòng chảy líu ríu, sáng loáng, lồng lộng. Ban đêm, con sông trước nhà tôi không ngủ. Nó thức theo những chiếc tàu rầm rì trải qua, theo tiếng mái chèo quẩy chách bập rất đều. Dài từ ngã ba Giàm đến đây, nước chảy êm, khuất gió, những chiếc ghe đi đêm hay đậu lại, nghỉ ngơi. Lâu lâu có chiếc ghe hàng bông lặng lẽ neo lại ngoài bến nhà tôi. Treo ngọn đèn trong lên cây đước chơm chởm những cái nhánh con. Mỗi nhánh lủng lẳng trái khóm, trái bầu dầm nắng mưa đã tèo héo. Không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng gào tát nước cọ vô xuồng xao xác. Hừng đông chạy xuống bến thì ghe đã đi rồi. Những đêm đó, ba tôi hút thuốc dữ, cứ nhìn chong chong ra ngọn đèn đỏ ối, nhỏ nhoi, buồn hiu ngoài kia. Ba tôi thở dài, má tôi thở dài, chạy qua buồng bên khóc với bà nội tôi. Không biết nói cái gì, chỉ nghe lõm bõm tiếng nói lào bào. Vậy ra, má đã làm sai cái gì? Và má tôi tuyệt vọng. Kiểu này, chừng biết bao giờ ảnh mới quên chuyện xưa hả má? Ngày xưa, ba tôi cũng yêu thương một người. Nội tôi dứt khoát không chịu. Nội có tỉ tỉ lý do để không chịu. Ba tôi mới dắt díu người ta bỏ nhà đi, sống kiếp thương hồ. Hai người đã trải qua biết bao nhiêu cơ cực. Nào là gặt mướn, làm cỏ lúa, đắp bờ. Mới có được một ít vốn, ba tôi sắm cái máy Coiler xuống rẫy bán hàng bông. Họ sống nghèo lắm. Mỗi lần đi ghe, ngang qua nhà, ba tôi khắc khoải ngó lên, vừa nhớ, vừa đau vì cãi nội. Rồi hai người có với nhau đứa con, nhưng chị tôi bạc mệnh chết đuối. Tận cùng đau khổ, ba tôi bỏ về nhà. Được về, ba tôi cũng phải đáp ứng vài điều kiện của nội. Vậy là, ba tôi bỏ người ta giữa dòng bơ vơ. Tôi biết được có bao nhiêu đó thôi, kể ra cũng mấy dòng vậy thôi. Mà cũng phải đợi tới năm 15 tuổi, cả nhà mới cho tôi biết. Tôi bật ngửa. Chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng người ta vẫn còn nhớ, vẫn còn cắm sào trước bến nhớ ba tôi. Vậy mà biểu ba tôi quên cái rụp, thì làm sao mà quên được? Mà cũng vì ba tôi quên không được, má tôi mới thương ông nhiều. Sau này lớn lên, biết yêu thương rồi, tôi mới ngộ ra. Con người ta, nhất là đàn ông, thương ai mà vì nỗi gì đó quay lưng lại quên mất tiêu thì đúng là không tử tế, không đáng tin chút nào. Với tôi, ba tôi thì quên hay không cũng được. Ba đã sống tốt với cả nhà tôi lắm rồi. Ông sống tử tế đến vô cùng, đến thừa. Dường như ông gửi gắm tình thương yêu đến cả những người vắng mặt. Ở cái xóm quê, 10 người đàn ông thì nhậu nhẹt hết 9. Trong 9 người, hết 5, nhậu về chửi vợ đánh vợ như đánh bịch muối. Ba tôi là người duy nhất còn lại. Ông ít nói, hiền lành, từ tốn với má tôi. Những lần má tôi bệnh, bà chèo một hơi mười mấy cây số, vừa đi vừa về, đưa má tôi ra trạm xá, không than mệt, không thở ra, rất tận tụy. Lúc nào cũng mình tôi, mấy bà hàng xóm nghe tủi cho mình mà khóc. Má tôi cũng òa khóc theo. Cảnh đó mỗi người tự người đó biết, người ta hay đứng núi này trông núi nọ vậy mà. Mơ hồ như mình mắc nợ ai đó. Cả nhà tôi lúc nào cũng cảm thấy không vui, dù hạnh phúc. Hai thứ này sao lại không thể đi chung? Không thấy ai đòi, nhưng nợ vẫn cứ là nợ. Nó rờn rờn quanh quất trong trái bếp, ngày ngày khói tỏa. Trong mấy chiếc giường ngủ con, trong hai bữa ăn mỗi ngày. Ngồi quây quần như vậy, mà trong bụng cứ nghĩ, có một người nào đó cô độc, bơ vơ. Mà tội nhất là nội tôi, vốn mê cải lương, nhưng bữa nào tivi chiếu mấy tuồng có bà mẹ chồng ác nghiệt, chia sẻ duyên của con dâu là thấy nội tôi rầu. Cho tới lúc cuối đời, chắc nội tôi vẫn băn khoăn trong lòng câu hỏi. Vậy ra, mình giống mấy bà già trong đó thiệt sao? Má tôi thấy nội bức sức, cũng không tỏ ra phiền muộn nữa, cốt để an ủi nội tôi lúc cuối đời. Khi nội tôi vừa khuất, má quyết định gặp đối thủ một lần. Chỉ định nhìn vậy thôi, chưa biết làm gì, mà cũng không biết làm gì người ta. Nhưng chắc chắn phải biểu người ta buông tha ba tôi ra. Còn gì nữa đâu mà neo ghe trước nhà ngó mông hoài. Chờ đợi, rình rập hập hửi mấy lần, chiếc ghe nhỏ với ngọn đèn đo đỏ lại về đậu trước bến nhà tôi như mong đợi của má. Bữa đó, má nói với ba tôi chèo xuồng về bên ngoại một đêm. Gà gáy chập đầu, bà trở lại. Trên xuồng chất đầy mấy thứ rau đồng, bà giả đò làm người đi chợ sớm. Ngang qua, má tôi tấp xuồng lại kế bên chiếc ghe, than. Ha, tính đi chợ cho sớm, mà gió quá hà, chèo hỏng lên, bậy thiệt. Má tôi tin rằng người đàn bà kia cũng như ba tôi, những đêm như vậy không bao giờ ngủ. Mà thật, dì đang trong đèn ngồi thêu áo gối. Nghe tiếng má tôi, dì quay lại dường như sững sờ. Bất ngờ một chút, dì cười. À dạ, đêm nay nhiều gió thiệt. À, chị vô mui ngồi cho ấm, chờ bớt gió rồi đi. Ngồi ngoài đó, cảm sương chết. Má tôi không từ chối, bà buộc dây xuồng lại bước qua ghe. Bà cao người nên ngồi trong cái mui lợp bằng lá chầm đóp, phải khom một chút. Họ ngồi đâu mặt với nhau. Má tôi thấy lòng mình bình lặng lạ lùng. Hồi ngồi dựng cái cảnh gặp mặt này, cứ tưởng phải làm một cái gì ghê gớm lắm. Có thể vì người đàn bà của ba tôi hiện lên rất hiền. Dì mặc chiếc áo cộc tay màu câu khô ở trong, khoác thêm chiếc áo bà ba ở ngoài, mỏng te, nhiều mụn giá. Tóc đã bạc nhiều, lơ thơ dài cọng rủ xuống mặt. Sương gió làm cho khuôn mặt dì đen sạm, nhăn nheo. Má tôi nghĩ thầm trong bụng, xấu hơn mình nhiều. Má tôi cứ sợ nhìn chằm chằm người ta hoài cũng không phải, nên má ngó lơ chỗ khác. Đồ vật trên ghe, món nào cũng nhỏ nhắn toàn toàn. Ngay sau lưng chỗ má tôi ngồi, bỏ khoang tát nước, có một cây ớt hiểm, một cây sống đời đang trổ bông, trồng chung trên miệng cái khạp bể. Dì lúi húi dẹp miếng vải đang thêu dở, gói lấy bình thủy, châm nước vô cái bình trà sức dòi, ho khúc khắc. Má tôi chép miệng. Chà, có trà uống thì còn gì bằng. Mà chị bệnh hả? Mấy lá sống đời này ngậm với muối cũng đỡ ho lắm đó. Dì ngước lên cười. Dạ, lúc này trở gió cũng nhờ nó. Má tôi hỏi. Chị đi ghe một mình hả? Một mình cũng được sao? À, dạ, cũng được chị. Ủa, chớ chồng chị đâu? À, dạ, ảnh đi xa lắm. À, còn chồng tôi thì theo vợ bé mất rồi. Má tôi nói luôn. Dì nhìn sững má, dường như để xem nỗi đau mất chồng của má với dì có giống nhau. Hồi lâu, dì chợt cúi mặt. À, uống trà đi chị. Hoàn cảnh của chị cũng buồn thiệt. Nhưng thế nào rồi, ảnh cũng quay về. Thiệt đó chị, đa số đàn ông đều tốt. Tốt sao? Người ta bỏ cô để cưới tôi mà là tốt à? Má tôi ngồi lặng tự hỏi, mà không biết nói gì nữa. Cái câu quan trọng nhất chắc không phải nói lúc này. Má tôi ngồi ngó quanh, một ánh đèn nhỏ nhoi thôi cũng đủ hắt sáng vài xâu cốm gạo treo trên vách. Mấy hũ kẹo, bánh ngọt, tiêu tỏi để bên này. Trái cây như khóm bí, khoai lang thì chất thành hàng bên kia. Sát bên hông dì, dưới tấm vải trắng thêu dở là hai xấp quần áo cũ. Người lớn có, trẻ con có, được xếp ngay ngắn. Nhưng hết thảy đều cũ kỹ, bạc màu. Má tôi giọt miệng. Ủa, chị có cháu nhỏ hả? Sau này, má tôi nói, đó là cái câu tàn độc nhất mà má lỡ miệng đánh ngay vào nỗi đau của dì. Dì nhìn trân trân ngọn đèn, cái nhìn đau lặng. Con bé Phước nhà tôi, nó vô phước lắm chị à. Tại tôi không cẩn thận, nên cháu nó mới vừa biết bò, đã té sông, trôi mất. Cũng mười mấy năm rồi, bây giờ nó còn sống, chắc tôi thêu gối cưới cho nó cũng vừa. Tôi chim bao thấy cháu nó hoài hả? Chim bao lãng nhách, tự nhiên tôi thấy con tôi nó biết nói. Nó biểu má đừng bỏ con. Trời ơi! Tiếng nó thấy cưng lắm kìa. Vía tôi trả lời. Mẹ sẽ sống trên sông hoài với con. Vía tôi thấy nó cười. Dì nói một hơi dài. Giọng dì hơi nghẹn lại. Trời ơi, chị có chuyện buồn lòng, mà tôi lại kể chuyện buồn lòng nữa thì chắc chị phiền tôi lắm.
Mớ đồ này tôi cất lâu rồi, sợ mốc. Cứ mấy tháng là tôi đem ra giặt lại. Của con nhỏ con tôi đó, của chồng tôi. Chồng tôi. Tôi chỉ còn giữ lại bao nhiêu đây thôi. Chị coi có khùng không? Không giặt thì không được, mà giặt hoài. Tới hơi chồng cũng bay, tôi cũng quên mất rồi.
Dì cười quay quắt, má tôi chút nữa đã bật khóc, bà cố nén nghẹn ngào.
Đàn bà mình sao khổ vậy?
Tiếng gà gáy xa xa, con nước đêm nay mau lớn quá. Mới đây thôi đã ngập nửa cây sào neo ghe rồi. Lúc này nước lớn không nghe bìm bịp kêu, mà nhờ không có, chứ nghe bìm bịp kêu càng buồn nữa. Năm này qua năm khác, mình được sống chung với ảnh. Ban ngày ngoài ruộng, ban đêm chung giường, ngó mặt nhau ăn cơm, ngủ cũng đâu mặt lại ngủ. Còn người ta, nhớ thương đứt ruột, có thể chạy ào lại để gặp nhau, nhưng vì lương tâm không làm được, đành ngồi đây ngó lên, ngồi ở trên ngó xuống. Đau lắm chứ. Má tôi nhìn ra ngoài trời, vẫn còn khuya lắm, nhưng đã thấy mấy chiếc xuồng đi chợ sớm lướt qua. Tiếng mái chèo quẩy chẫm trên mặt sông ngọt, nhẹ, cứ tưởng từng lát nước xếp lên nhau như những lát đất cày. Dường như trời bớt gió nhiều rồi. Dì nghiêng đầu ra ngó trời, chừng như núi tiếc, thảng thốt. Trời đất, đêm qua lẹ thiệt, chắc tôi phải đi bây giờ. Chị đi sớm vậy sao? Dạ, tôi thường đi trước lúc người ta thức. Hay là tại tôi nhiều chuyện làm chị theo không xong?
Không. Tôi theo cho hết đêm. Xong rồi, lại tháo chỉ ra. Tôi sợ, nếu không làm gì, tôi sẽ nhớ chồng con tôi, rồi mắt khóc, cầm lòng không được. Mà đàn ông chịu cực khổ nhiều lắm rồi, lấy nước mắt trói buộc họ nữa, tội họ lắm chị à.
Vậy rồi hai người chia tay nhau đi. Ghe nổ máy rồi, khói xịt tơi bời, dì còn dặn lại.
Nếu ảnh có quay về, chị đừng giận ảnh nghen. Người ta có đi đâu, làm gì, thì cũng thương mình chị thôi.
Má tôi không nói, quay đi và khóc. Tôi quyết định gom mớ của cải nhà có được ra chợ, mua cái nhà. Ba tôi biết chút ít nghề mộc nên nhận đóng tủ, bàn ghế ở nhà. Má tôi chiên đậu hũ bỏ mối, chị tôi mở tiệm may, tôi vào đại học. Mọi thứ được sắp đặt lại, mới mẻ, gọn ghẽ.
má tôi bức bà phải xa sông, nhưng chính bà cũng biết, những dòng nhớ vẫn tiếp tục chảy mãi trong hồn ông. Má tôi cũng không kể với ba cái đêm gặp tình địch ấy. Nhưng mãi mãi, mỗi khi cả nhà ăn cơm, tim má lại hiện lên hình ảnh cái rổ úp chén đang bằng nan tre đã xỉn màu. Trên đó có cái dĩa, cái tô và ba cái chén, ba đôi đũa, như thuở người đàn bà trên ghe còn nguyên một gia đình. Bây giờ má tôi muốn gặp gì, nhưng lâu quá chờ hoài không thấy gì ghé lại đậu ngoài bến như ngày xưa. Đã mười mấy năm rồi, không biết có biến cố gì không. Chỉ tội má tôi tảo tần kiếm cho kỳ được. Tôi hỏi má tìm làm gì. Má nói để cho hai người gặp lại, coi thần trí ba mày có đỡ hơn không. Rồi thì ba tôi cũng mỏi mòn nằm xuống trên mảnh giường của nội tôi bình yên. Má tôi vẫn không ngừng tìm kiếm gì. Hỏi để làm gì? Má tôi nói để cho dì hay và nói với dì, nếu sống mà không gần được, chừng nào chết, mời dì lên nằm trên đất giường nhà tôi. Đó là nỗ lực cuối cùng má tôi làm để chấm dứt cái cảnh ba nằm bên má mà hồn vẫn hướng về những dòng sông miên man chảy.